Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật mùng 7 tháng 1 năm 2018. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, Trà My sẽ đến với quý vị trong chương trình Hỏi đáp về di trú Mỹ. Tiếp theo là mục Hỏi đáp y học. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu chương trình tối nay, luật sư Khanh Phạm sẽ giải đáp những thắc mắc về chính sách trục xuất người ra khỏi nước Mỹ dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Chào mừng xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Và ngày hôm nay, một trong những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi muốn mang lại đó là vấn đề trục xuất. Với cái chuyến đi của Tổng thống Trump tới Việt Nam vừa rồi, một trong những cái vấn đề được nêu lên và quan tâm đó là vấn đề Mỹ trục xuất những người Việt ở Mỹ mà có lệnh của tòa. Thì hiện bây giờ thì theo thống kê chưa chính thức thì có khoảng gần 9.000 người Việt có thể bị trục xuất vì họ đã bị bắt giam hoặc là họ đã có lệnh trục xuất về Việt Nam. Một số những cái tổ chức hoạt động vì cộng đồng ở Mỹ trong thời gian gần đây họ lần lượt ra cảnh báo. Một cảnh báo khẩn của Trung tâm Hành động Hỗ trợ Đông Nam Á CRAC ngày 30 tháng 10 cho biết là trong vài tuần gần đây, cơ quan di trú và hải quan Mỹ đã bắt lại một số người Việt có lệnh trục xuất mà họ chưa trục xuất trước đây. CRAC nói là họ phát hiện hồi tháng 9 rằng Mỹ đã gửi hồ sơ của 95 cá nhân có thể bị trục xuất cho Hà Nội. Bộ An ninh Nội địa hồi năm ngoái đó thì họ cho biết là có khoảng 8.590 người Việt có lệnh trục xuất nhưng hiện vẫn sinh sống tại Mỹ. Và biên bản ghi nhớ được hai nước Việt Mỹ ký hồi năm 2008 đó thì Hà Nội chỉ chính thức đồng ý tiếp nhận các cá nhân gốc Việt tới Mỹ sau năm 1995. Tại sao có cái mốc thời gian 95 này? Thì trước nhất xin mời luật sư Khanh, ông có thể giải thích thêm là với cái mốc thời gian 1995, những ai tới Mỹ trước đó và những ai tới Mỹ sau đó, tương lai trường hợp số phận của họ như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị Trà My và thưa quý vị khán thính giả đài VOA. Thì ngày 8 tháng Giêng 2008 thì giữa chính phủ Mỹ và chính phủ bên Việt Nam có ký một cái giấy thỏa thuận. Trong cái giấy thỏa thuận nó nói về những cái vấn đề, những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà đã, coi như đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và thì coi như là những cái người này họ sẽ bị trục xuất và như thế nào. Thì trong cái lệnh đơn thỏa thuận này có nói là những cái người Việt Nam nào mà đã qua nước Mỹ trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995. Cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 á, những người nào mà qua đây trước đó thì cho dù những người đó có một cái giấy lệnh trục xuất thì nước Mỹ cũng sẽ không có trục xuất họ về Việt Nam và nước Việt Nam cũng không chấp nhận. Cái ngày đó rất là đặc biệt bởi vì cái ngày đó là cái ngày đầu tiên mà giữa hai nước Việt Nam và Mỹ mở lại cái ngoại giao chính trị, về bàn giao về ngoại giao. Nên vì vậy lúc đó là, và một cái quan trọng hơn nữa là quý vị nên nhớ những người đi tị nạn hồi xưa á, phần lớn họ đi từ năm 75 tới cỡ gần đầu 90 hoặc giữa 95, coi như cái đi tị nạn nó cũng bắt đầu nó bớt lại rồi. Nên vì vậy chính phủ Mỹ họ mới chọn cái ngày đó, và bên Việt Nam đã cũng thỏa thuận là cái ngày là 12 tháng 7 năm 1995, coi như là cái ngày mà cắt đứt những người nào qua Mỹ trước ngày đó, những người Việt Nam nào qua Mỹ trước cái ngày đó mà bị có lệnh trục xuất thì Việt Nam sẽ không có chấp nhận. Và những người Việt Nam nào của mình bên Việt Nam mà qua Mỹ sau cái ngày đó, coi như là sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, nếu mà có lệnh trục xuất thì nước Việt Nam sẽ bắt đầu thì họ duyệt cái hồ sơ và họ sẽ chấp nhận những cái người đó về. Thì giống như chị Trà My nói đó, năm ngoái cái thống kê của số người Việt Nam mà có lệnh trục xuất ở Mỹ là cỡ 8.500, thì năm nay họ tăng lên cỡ 9.000. Và bắt đầu từ hồi tháng 9 trước khi ông Trump ông đi cái chuyến vừa qua APEC đó, thì Sở Di trú Mỹ họ đã bắt đầu họ đi gom những cái người này. Theo Khanh đọc thì Khanh đọc thấy bên Cali, thì bên Cali họ round cỡ 200 người Việt Nam của mình vào. Bên ở bên East Coast giống như mấy tiểu bang North Carolina hay gì đó thì họ kéo vào cỡ 95 người, và ở trong khu Texas này đó họ cũng kéo cỡ 75 tới 80 người. Thì tổng cộng lại con số này á, nói chung là Khanh dự tính là cỡ 400 mấy 500 người hiện tại đang được giữ bởi Sở Di trú, và muốn Sở Di trú sẽ nộp những cái hồ sơ của những người này cho bên Việt Nam để coi bên Việt Nam có chấp nhận những người này trở về hay không. Và một cái mà Khanh muốn nói về cái này á, là cái đây là lần đầu tiên nha, Sở Di trú Mỹ họ không có để ý tới cái thời gian coi như ai đã qua đây trước năm ngày 12 tháng 7 1995 hoặc sau. Chỉ nếu mà quý vị bị bắt, mà những người mà người Việt Nam mình có cái lệnh trục xuất mà đang bị bắt đó, đây là lần đầu tiên trong coi như là cũng là mấy chục năm nay mà coi như Sở Di trú họ không có để ý tới cái ngày mà cái người này đã qua là trước hoặc sau, mà họ gom hết lại, họ sẽ gửi cho bên lãnh sự quán Việt Nam và coi lãnh sự quán Việt Nam có duyệt mấy cái người đó mà để qua đưa mấy cái người đó trở về hay không.
Thì giờ xin hỏi cơ bản nhất là vì sao những người này bị lệnh trục xuất, thưa luật sư Khanh?
Những cái người này họ có lệnh trục xuất bởi vì có thể một, họ đã vi phạm một cái tội hình sự nào đó, và theo cái luật Mỹ thì họ không có thể mà xin cái gọi là cancellation or removal, có nghĩa là bác bỏ đi cái hồ sơ trục xuất, hoặc là cái nó gọi là hồi xưa nó gọi là cancellation or removal, hoặc là mình có thể làm mấy cái cách khác giống như xin thẻ xanh lại. Nhưng bởi vì những cái người này họ phạm những cái tội hình sự đó nên luật di trú Mỹ không có cho họ một cái cơ hội nào nữa, nên vì vậy họ có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa, và họ có thể kháng kiện cái luật lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa lên Board of Immigration Appeal. Nhưng mà cái này, những cái hồ sơ này thông thường cũng đã bị bác ngay cái Board of Immigration Appeal rồi, nên bây giờ họ chỉ ngồi đợi lúc nào nước Việt Nam một là thỏa thuận đưa chấp nhận họ về, hoặc hai là tới lúc nào chính trị giữa hai bên nhận những cái người mà đã bị trục xuất trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Phần lớn là những tội phạm có hình sự, và cũng có nhiều hồ sơ coi như là hồi xưa lúc mà họ những cái người họ qua đây đó, họ làm cái hồ sơ mà coi như họ làm gian lận chẳng hạn. Một là họ làm gian lận mà sau này Sở Di trú họ biết, họ có bắt đầu họ đưa những cái người này trục xuất, hoặc là những cái người mới sau này qua nữa mà coi như là họ giống như họ vi phạm cái visa của họ, giống như những người đi du học qua đây nhưng họ vi phạm cái visa đi học, họ bỏ, họ không học, thì Sở Di trú sẽ bắt những người đó và muốn trục xuất về Việt Nam. Thì nói chung không phải chỉ là vì tội hình sự không, nhưng mà có nhiều cái vấn đề khác, có giống như visa vi phạm,
gian lận di trú phải không ạ? À? Ở quá hạn, ở bất hợp pháp, hay là qua đây giấy tờ bất hợp pháp?
Có nhiều trường hợp mà giống như qua đây làm đám cưới nhưng mà bởi vì cái vấn đề nào đó cái hồ sơ mình xin thẻ xanh nó không được chấp thuận, và sau này những cái người này họ cũng bị Sở Di trú bỏ và đòi mở cái hồ sơ trục xuất và bỏ vào cái quá trình trục xuất. Công dân Mỹ thì thông thường theo điều lệ là không có thể làm bị trục xuất được.
Vâng.
Trừ khi nước Mỹ họ là lấy lại cái quốc tịch Mỹ và họ coi như là họ tịch thu lại cái quốc tịch Mỹ và họ đòi trục xuất thì cái đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà theo cái just normal là bình thường là công dân Mỹ thì không có thể nào bị trục xuất được.
Vâng.
Những người thường trú nhân có thể bị trục xuất, tại vì người thường trú nhân coi như họ chỉ ở lại đây thường trú thôi chứ họ chưa phải là công dân của nước Mỹ. Nên có rất nhiều người Việt Nam mình chưa có nhập tịch đó, thì Khanh khuyên nên là nếu mà được đó thì xin nhập tịch đi. Bởi vì nếu mà có chuyện gì xảy ra mà mình vi phạm một cái vấn đề nào đó mà liên quan với di trú hoặc là hình sự đó, thì Sở Di trú họ có thể đòi trục xuất mình. Nên cho dù quý vị là thường trú nhân, quý vị cũng nên nhớ là mình là người thường trú nhân, mình vẫn có thể bị trục xuất như thường, chứ không cũng giống như những ở đây bất hợp pháp thôi. Nhưng mà cái luật nó khác một chút cho với cái người thường trú nhân so với những người ở đây bất hợp pháp.
Thưa, bây giờ mình có hai cái dạng, tức là từ năm 1995 là cái mốc thời gian những người qua trước đó và những người qua sau đó mà bị lệnh trục xuất, thì bây giờ số phận ra sao? Thì như hồi nãy luật sư có nói là gần đây thấy có một số nơi họ đi gom, đi bắt lại những cái người đã có lệnh trục xuất hiện còn ở Mỹ. Thì những cái người mà đang bị nằm trong cái đợt gom bắt lại đó, thưa luật sư, họ là những người đến trước năm 95 hay tới sau năm 95?
Cái năm nay á, bắt đầu từ tháng 9 tới giờ thì Sở Di trú họ bắt cả hai luôn. Nói chung Khanh nói hồi nãy là cái đây là cái lần đầu tiên mà Sở Di trú họ coi như họ không có để ý tới cái ngày 12 tháng 7 năm 1995, thì coi như là có lệnh trục xuất trước hoặc sau người ta không để ý nữa. Họ bây giờ họ cứ đi họ gom hết lại. Tại vì theo Khanh thấy á, thì Sở Di trú Mỹ họ nghĩ là ông Trump sẽ có một cái coi như cái một cái sự thỏa thuận với bên chính phủ của Việt Nam, và sẽ nhận những cái người nào đã có lệnh trục xuất trước cái ngày 12 tháng 7 năm 1995 đó. Nên vì vậy họ cứ tính trước, họ gom hết những cái người này lại, họ không có để ý tới cái lệnh trục xuất là bị đưa ra ngày nào, và họ chỉ bắt đầu họ làm liệt kê ra một cái danh sách. Rồi xong họ bắt đầu họ gửi cái danh sách đó cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi lãnh sự quán của Việt Nam họ có chấp nhận những người này hay không. Nên vì vậy bây giờ nói chung là giống như theo Khanh đoán á, là ngoài nguyên nước Mỹ này, Khanh nghĩ là dưới cái hệ thống của detention center coi như là của tù của sở di trú, Khanh nghĩ có ít nhất có 500 người Việt Nam trở lên đang bị ở trong đó.
Dạ, trước đây người ta để ý tới những cái trường hợp trước năm 95 rồi sau năm 95 là vì từ trước tới giờ đó là những cái đời tổng thống Mỹ trước đó thì không có mấy cái gọi là đột phá hoặc là thay đổi trong cái chính sách di trú. Đối với tổng thống Trump thì mình thấy chính sách di trú có những cái rục rịch, những cái bước thay đổi, mà có những cái bước đề xuất cải cách rất là lớn, mà trong đó vấn đề di trú đối với ông Trump là một trong những vấn đề lớn phải giải quyết. Cho nên đó cũng có thể là một trong những lý do mà bây giờ họ không có nghĩ tới chuyện là 95 hay là trước hay sau, mà họ cứ gom lại tất cả những người có lệnh trục xuất cái đã, và họ tính tới chuyện là phải buộc những người này rời khỏi nước Mỹ, phải buộc Việt Nam nhận lại.
Dạ thưa chị đúng. Khanh có đọc một cái thống kê của Sở Di trú, họ nói về năm ngoái á, năm 2016, cái fiscal year của chính phủ Mỹ năm 2016, thì chính phủ Mỹ có trục xuất 35 người Việt Nam về Việt Nam. Nói chung là con số 35 người. Thì năm nay nếu mà cái sự việc này nó xảy ra thì Khanh nghĩ họ sẽ trục xuất rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề Khanh chỉ nghĩ là nếu mà bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ có chấp nhận những cái hồ sơ này và họ có chịu hay không thôi. Chứ bây giờ nói chung cộng đồng Việt Nam của mình bên này, những người nào mà có cái lệnh trục xuất họ cũng rất là lo. Họ lo là một khi Việt Nam chấp nhận cái hồ sơ của họ, có nghĩa là họ phải bắt đầu họ đi, họ lên chuyến bay, họ đi thì họ không có thể ở lại đa lâu nữa. Cho dù nếu họ ở lại lâu thì sở di trú cũng cho họ cỡ 90 ngày hoặc 120 ngày là cùng.
Dạ.
Để mà coi như là lo hết cái sự việc của họ bên này.
Những người mà đến trước năm 95 đó luật sư, những người đó bị lệnh trục xuất và họ tới trước năm 95 là họ không được Việt Nam nhận, thì từ trước tới nay đó tình trạng của họ như thế nào? Mỹ xử lý họ như thế nào?
Những người này thì họ coi như là trong một cái tình trạng coi như là không có phải hợp pháp mà cũng không là hợp pháp. Nên vì vậy thông thường những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng này á, thì có nghĩa là họ mỗi năm họ phải đi trình diện với sở di trú để lấy một cái dấu mộc trong cái tờ giấy trình diện đó. Và sở di trú đòi hỏi là mỗi năm hoặc là tùy theo 6 tháng hoặc mỗi năm 1 năm rưỡi họ phải quay lại họ trình diện với sở di trú tiếp để lấy cái dấu mộc. Và thông thường một khi họ trình diện xong, họ có cái dấu mộc thì những cái người này họ có thể điền cái đơn xin cái thẻ đi làm với sở di trú. Và cái thẻ đi làm này thông thường nó sẽ có hạn 1 năm. Và mỗi năm những cái người này dưới cái lệnh trục xuất, có cái lệnh trục xuất cuối cùng đó mà không có thể bị coi như là trục xuất về Việt Nam đó, họ phải làm lại cái thẻ đi làm này mỗi năm để mà coi như họ có thể xin lại cái thẻ bằng lái xe hoặc là để họ chứng minh là họ có ở đây hợp pháp cho dù đã có một cái lệnh trục xuất rồi. Và họ phải làm vậy mỗi năm, coi như là mỗi năm phải đi trình diện, mỗi năm phải xin lại cái thẻ đi làm, và không có cách nào khác để mà sửa cái vấn đề đó tới khi nào một là nước Mỹ họ lập ra một cái luật mới để họ giúp những cái người ở trong cái tình trạng này, hoặc hai là nước Việt Nam chấp thuận mở cửa ra và đưa chấp nhận những người này về. Hoặc cái con đường thứ ba là có một cái nước thứ ba mà những cái người này hồi xưa họ đã ở và coi như họ là coi như là thường trú nhân bên đó rồi, và cái nước thứ ba này chấp nhận lấy những cái người này về á, thì thay vì đi về Việt Nam thì những người này họ có quyền họ xin đi qua cái nước thứ ba họ ở. Nhưng mà cái thông thường cái tình trạng cái nước thứ ba nó rất là hiếm, tại vì hồi xưa coi như phần lớn người Việt Nam của mình coi như đi qua đây bằng đi tị nạn theo thường nhân, mình đi ra ngoài, mình ở bên Mã Lai, mình ở bên Philippines, mình ở bên mấy nước phụ cận, thì những cái nước đó họ ít có người nào mà ít nước nào mà cho giống như là thường trú nhân cho những cái người tị nạn của mình. Nên vì vậy cái khả năng mà đi cái theo cái con đường safe third country qua cái nước thứ ba mà họ chấp nhận nó rất là ít. Nên phần lớn là một là Việt Nam chấp nhận, hoặc hai là Việt Nam không chấp nhận. Nếu Việt Nam chấp nhận thì những người đó về, nếu Việt Nam không chấp nhận thì những người đó họ ở lại đây, họ làm cái quá trình giống như Khanh nói, mỗi năm đi trình diện, mỗi năm đi xin cái thẻ đi lại.
Dạ,
và họ cứ ở đây tới lúc nào một trong ba cái trường hợp nó xảy ra thôi.
Điều kiện để có thể thay đổi tình trạng thì có thể tính cái điều kiện hôn nhân không? Thí dụ trong lúc đó họ kết hôn với một người mang quốc tịch Mỹ và họ trở thành công dân Mỹ không?
Thông thường những cái người mà họ đã có một cái lệnh trục xuất cuối cùng của quan tòa hoặc là lên BIA ở đó, thì nói chung là cái con đường của họ để mà thắng lại cái thường trú nhân nó rất là hiếm hoi. Coi như là mình phải mở lại cái hồ sơ trục xuất, mình phải đổ lỗi. Một là lỗi của người luật sư lúc mà đại diện cho trong cái hồ sơ trục xuất, người ta làm không đúng việc, họ làm không đúng theo cái luật, nên vì vậy những cái người này họ bị ảnh hưởng. Hoặc hai là mình xin lại theo, coi như là phần lớn là những người trục xuất có cái vụ án hình sự, thì hoặc hai là mình mở cái hồ sơ lại, bởi vì mình coi như mình phải, trước hết những cái trong hồ sơ đó mình phải mở lại cái vụ án hình sự của mình trước, và một là mình chứng minh là mình trắng tội, mình không có bị tội gì hết. Hoặc hai là những người luật sư hồi xưa mà đã đại diện cho mình trong cái hồ sơ hình sự đó họ làm không đúng luật, thì tới lúc đó mình mới dùng cái đó. Nếu mà mình trắng án á, thì mình dùng cái đó mình quay qua sở di trú, mình xin quan tòa sở di trú mở cái hồ sơ lại, nói hồi xưa quý vị đòi trục xuất tôi bởi vì quý vị nói tôi bị phạm tội này, nhưng mà tôi có thể chứng minh thấy là quan tòa tiểu bang đã coi như là trắng án cho tôi, bởi vì tôi mở cái hồ sơ tôi khai kiện lại. Thì tới lúc đó sở di trú họ phải mở cái hồ sơ đó lại, và tới lúc đó mình mới nói là cái vụ trục xuất này quý vị làm là sai, quý vị phải đưa lại cái thường trú nhân, cái thẻ xanh cho tôi để cho tôi trở lại là thành người thường trú nhân. Tới lúc đó thì ok, sở di trú họ sẽ chấp thuận. Nhưng mà giống như Khanh nói, những cái con đường nó cái chặng đường nó rất là dài và nó rất là khó, nó cũng tốn kém rất là nhiều tiền, bởi vì nếu mà mình muốn mở cái cái án hình sự đó, nó rất là khó. Và coi như một khi mình mở ra, có nghĩa là mình phải bắt đầu mình có đầy đủ bằng chứng để chứng minh là mình không có tội chẳng hạn, thì cái con đường nó khác. Còn ví dụ một cái điển hình là những cái người thường trú nhân học qua đây, không phải là thường trú nhân, mà những cái người họ có cái visa giống như đi du học, đi học qua đây, họ không học, họ bỏ, rồi xong sau đó sở di trú bước vào đòi trục xuất họ. Thì trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người này, cho dù ví dụ sau này họ có cái lệnh trục xuất đi hay không nữa, nếu mà có lệnh trục xuất thì giống như Khanh nói là cũng hơi khó, phải mở cái hồ sơ lại. Nhưng mà trong cái quá trình trục xuất đó, những cái người mà ở đây quá hạn chẳng hạn, mà nếu mà họ cưới, họ làm cái hồ sơ cưới hỏi, hoặc họ tìm cách khác, thì mình có thể xin cái thẻ xanh trong cái lúc mà mình bị trục xuất. Và nếu mà cái hồ sơ nó hoàn tất thì sở di trú họ sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất và họ sẽ cho mình cái thường trú, cái thẻ xanh.
Thưa luật sư, nhưng mà một trong những cái ràng buộc để có thể một người từ bên ngoài vào nước Mỹ mà có thể ở lại Mỹ và trở thành công dân Mỹ, đó là ràng buộc về hôn nhân. Thì nếu trong trường hợp những người có lệnh trục xuất trong lúc chờ bị trục xuất hẳn đó, mà họ thay đổi tình trạng hôn nhân, họ kết hôn với người có quốc tịch Mỹ được không? Và cái điều đó có giúp họ cải thiện cái tình trạng của họ không?
Dạ thưa chị, không ạ. Nó chỉ giúp được nếu mà mình có thể mở lại cái hồ sơ trục xuất với quan tòa và mình đổ lỗi giống như cho luật sư, hoặc là cái luật áp dụng không đúng với mình. Mình phải mở ra dưới cái luật, chứ không phải là ok, mình nói bây giờ tôi đã có lệnh trục xuất, tôi muốn cưới có một người có quốc tịch và tôi muốn xin thẻ xanh lại. Cái chuyện đó nó không có thể xảy ra.
Vâng. Như hồi nãy luật sư nói đó, những cái người mà trước năm 95 tới đây bị lệnh trục xuất mà Việt Nam không nhận, thì hàng năm họ phải trình diện, họ phải xin cái thẻ coi như là được lưu trú tạm thời ở Mỹ, xét theo từng năm. Thì trong trường hợp mà bây giờ với những cái thay đổi về di trú trong chính sách của chính phủ Mỹ mới đó, thì không biết là họ có cơ sở để lo ngại là tới cái ngày đáo hạn họ đi ra họ trình diện thì họ có thể bị bắt giữ lại không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Dạ có. Tại vì bởi vì bây giờ họ đã bắt đầu họ chấp nhận, sở di trú họ coi như họ đã gom những cái người này lại rồi, nên bây giờ Khanh cũng có cái chỗ văn phòng Khanh làm á, Khanh cũng có những cái người Việt Nam họ gọi và họ có sự lo lắng là nếu mà bây giờ họ đi trình diện thì sở di trú có cơ hội nào sở di trú sẽ coi như bắt họ ở lại và coi như là giữ họ lại ở đó tới lúc nào, một là họ gom cái sở di trú họ gom hồ sơ lại họ đưa bên lãnh sự quán Việt Nam. Nếu lãnh sự quán Việt Nam không chấp thuận cho những người này, không có chấp thuận cho những người này về Việt Nam, thì lúc đó sở di trú mới thả những người này ra. Thì thân chủ của Khanh hỏi Khanh, tôi có nên đi hay không? Và nếu mà tôi đi thì cái cơ hội tôi bị bắt sẽ coi như là như thế nào? Thì Khanh mới nói với họ là tùy theo những nơi quý vị ở. Tại vì Khanh biết Houston họ cũng bắt đầu họ làm những cái việc này, coi như họ bắt những cái người Việt Nam của mình mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà mình đi mình trình diện đó, họ có thể giữ lại tùy theo cái án xử của mình là nó nặng như thế nào. Thì Khanh nói quý vị có một trong hai cái sự chọn lựa. Một là ok, quý vị không có đi nữa, quý vị đừng có đi trình diện. Mà một khi quý vị không có đi trình diện, có nghĩa là quý vị sẽ mất đi cái thẻ đi làm, quý vị không có thể xin cái thẻ đi làm. Và từ năm 2008 tới giờ tiểu bang Texas họ làm rất là khó dễ bởi vì cái bằng lái xe họ nói quý vị chỉ có thể xin cái bằng lái xe nếu mà quý vị có chứng minh là quý vị ở đây hợp pháp, mà hợp pháp có những quá 6 tháng. Mà những cái người có lệnh trục xuất cuối cùng, cái chứng minh để họ ở đây hợp pháp thì có nghĩa là chỉ là cái bằng cái thẻ đi làm thôi. Mà nếu mà cái thẻ đi làm hết hạn thì họ không có thể xin cái bằng lái xe. Và nếu bên Texas không có bằng lái xe có nghĩa là coi như mình bị què hai cái chân luôn, mình không đi đâu được hết. Thì tôi nói cái đó, cái sự lựa chọn đầu tiên quý vị không có đi, để mình coi mình quan sát cái tình hình nó như thế nào rồi tới lúc đó mình mới tính sau. Hoặc hai, quý vị có thể coi như là thử đi, thử thời vận, mình đi mình trình diện, và nếu mà sở di trú họ bắt quý vị thì tới lúc đó nói thân nhân quý vị gọi văn phòng hoặc là như nào tìm một cái người luật sư nào đi giúp coi thì có thể nào mà đưa quý vị ra nơi hay không. Thì anh thấy phần lớn á, những người thân chủ họ bắt đầu coi như họ không có đi nữa, họ không có đi trình diện nữa. Thì cái này cũng kẹt cho những người thân chủ thôi, tại vì anh biết là họ cần cái bằng lái xe để họ đi, và họ cũng cần cái thẻ đi làm để họ đi làm, bởi vì luật di trú có thể phạt những cái người chủ mà thuê những người nhà công nhân viên mà không có thẻ đi làm. Nên những người chủ của những cái tiệm, những cái chợ hoặc những tiệm ăn, họ coi như họ rất là ngại khi mà thuê một cái người không có thẻ đi làm. Thì bây giờ nó làm cho cái cộng đồng người Việt của mình bên này hơi xáo trộn một chút về cái vấn đề đó.
Dạ vâng, đó là mình nói về những cái trường hợp bị lệnh trục xuất tới Mỹ trước năm 95. Thế bây giờ những trường hợp tới Mỹ sau năm 95 bị lệnh trục xuất, Việt Nam đã đồng ý nhận, nhưng mà từ trước tới nay đó, từ 95 tới nay đó, họ nhận được bao nhiêu rồi? Và những người mà họ chưa nhận thì số phận hiện giờ ra sao thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì theo thống kê thì mỗi năm họ nhận cỡ ba mấy người thì rất coi như cũng rất là ít so với những cái nước khác. Thì trong lúc đầu chương trình mình có nói là hiện tại bây giờ có cỡ 8.500 tới 9.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mình không có biết trong đó con số của ai qua đây trước ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu, và con số sau những người qua sau ngày 12 tháng 7 năm 95 là bao nhiêu. Nhưng mà không chỉ thấy là những cái năm vừa qua nước Việt Nam của mình mỗi năm cỡ 30 cỡ 25 tới 35 người bị trục xuất về một năm. Thì nhưng mà năm nay thì họ có thể họ đòi trục xuất nhiều hơn, tại vì Khang có thấy một cái thông tin họ nói là sở di trú họ đã nộp 95 cái hồ sơ của những người mà họ đã bắt đó, mà cho bên lãnh sự quán Việt Nam để coi như họ duyệt và coi như họ có lấy những cái người này về hay không. Nếu mà lãnh sự quán Việt Nam chấp nhận hết 95 người này, có nghĩa là con số năm nay nó sẽ coi như là gấp 3 năm ngoái, tại năm ngoái chỉ có 35 người thôi. Thông thường họ sở di trú ít khi nào thả những cái người nào mà ví dụ nước Việt Nam nó chấp nhận, họ sẽ giữ đó, họ sẽ lên một cái lịch trình bay. Trong vài trường hợp mình có thể xin tại ngoại, bởi vì giống như là cái sức khỏe của mình hoặc sức khỏe của những người nhà của mình bị yếu gì đó thì mình có thể xin tại ngoại, nhưng mà tới lúc đó thì thông thường sở di trú họ bắt mình mua cái ankle monitor đó chị, cái giống như mình đeo ngay cái chân đấy, cái vị trí đi GPS đó. Thì và họ biết cái địa chỉ nhà mình ở đâu, thì có nhiều nếu mà họ cần mình đi họ sẽ lại họ đón họ đưa mình, họ đưa ra sân bay cho mình đi luôn.
Tức là thì họ đeo một cái thẻ cảm ứng trong người để mà sở di trú quản lý cái sự di chuyển của họ.
Dạ. Yeah.
Những cái điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra để nhận họ là những điều kiện như thế nào ạ?
Đầu 2017 trở về trước á, thì những điều kiện đó là những cái người này đã có lệnh trục xuất cuối cùng và họ qua nước Mỹ sau cái ngày 2 tháng 7 năm 1995 và họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như là họ đã kháng kiện và họ vẫn thua. Và sau đó họ những cái sở di trú sẽ gom hồ sơ họ lại gửi cho lãnh sự quán Việt Nam, và nếu mà những cái người này họ có cái hộ chiếu hoặc là một cái giấy để mà coi như cho họ đi đi lại lại giống, thì thông thường bên Việt Nam họ chỉ nhận cái hộ chiếu thôi. Thì ví dụ mà những người này họ không có hộ chiếu á, thì bên lãnh sự quán Việt Nam họ sẽ bắt đầu họ lo cho hộ chiếu để coi như họ chấp nhận những người này về. Và lãnh sự quán Việt Nam họ cũng coi vài cái mộc để họ coi những cái họ có nhận những cái người này về hay không, bởi vì nếu mà những người này họ phạm tội hình sự quá là nặng, giống như giết người hay là trộm cắp tài sản và xảy ra cái vụ giết người trong đó, thì có thể Việt Nam họ không chấp nhận. Nên vì vậy cái này là cái vấn đề là ai được ở và ai phải đi, phần lớn cũng quay về bên Việt Nam, trên lãnh sự quán Việt Nam hoặc họ coi những cái hồ sơ nào đó họ duyệt, họ chấp thuận, họ đưa về, chứ không phải là ai nấy có một cái lệnh trục xuất sau cái ngày 12 tháng 7 1995 mà được cái hồ sơ đưa qua bên lãnh sự quán Việt Nam là họ sẽ phải đi. Thì cái đó Khanh muốn quý vị cũng biết, nó cũng nên hiểu, cho dù nếu mà có ai đang nghe đài VOA mà bị trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng xin nói quý vị là quý vị cũng nên nhớ là cho dù bây giờ nếu mà sở di trú có đang giữ quý vị ở trong cái tù của sở di trú chẳng hạn, và cái hồ sơ của quý vị đã được gửi cho Việt Nam rồi, không có nghĩa là Việt Nam sẽ chấp nhận quý vị. Và nếu mà Việt Nam không chấp nhận quý vị thì cơ hội là sở di trú họ phải thả quý vị ra lại để mà cho quý vị trình diện mỗi năm và cho quý vị đi xin cái thẻ đi làm. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam chấp nhận thì quý vị phải đi thôi.
Những cái người mà tới trước năm 95 bị trục xuất nhưng mà Việt Nam không nhận, có những trường hợp là mình biết là ở bên ngoài rồi mỗi năm là phải trình diện, nhưng mà cũng có những trường hợp mà họ bị giữ phải không ạ?
Trước tháng 9 đó, thì những cái người này họ coi như là họ không bị bắt luôn. Trước tháng 9 năm nay nè, những cái người nào có lệnh trục xuất mà đã qua trước cái ngày 12 tháng 7 1995 thì họ ít khi nào họ bị sở di trú giữ lắm. Tại vì sở di trú họ biết là cái sự thỏa thuận giữa nước Mỹ và nước Việt Nam chỉ ảnh hưởng cho những người nào sau cái ngày đó thôi. Nên vì vậy Khanh cũng có rất nhiều thân chủ mà Khanh giúp trong cái thời gian 7-8 năm vừa qua, lúc mà Khanh làm á, thì Khanh có giúp rất là nhiều người Việt Nam đã qua trong cái tình trạng này, qua trước cái trong năm 95 đó mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng. Khanh vẫn nói họ đi trình diện và Khanh vẫn xin cái thẻ đi làm cho họ. Nhưng mà sau, bắt đầu sau tháng 9 này nè, thì coi như những người đó nếu mà họ bị sở di trú bắt hoặc là sở di trú đi gom họ lại á, thì cơ hội họ bị trục xuất cũng coi như là cao. Cho dù cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Mỹ chỉ nói là Việt Nam chỉ chấp nhận những người nào bị trục xuất mà đã qua sau cái ngày 12 tháng 7 1995, thì bây giờ những cái người đó, những cái người nào qua trước 95 đó mà họ đang bị coi như là đang bị trong tù và sở di trú thì chẳng hạn, thì theo cái câu trả lời của câu hỏi của Khanh, trả lời câu hỏi của chị là như vậy: nếu Việt Nam chấp nhận họ thì cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95 họ cũng phải đi về thôi, họ cũng phải bị trục xuất về Việt Nam. Mà nếu Việt Nam không chấp nhận họ thì đúng là sở di trú phải thả họ ra, cho dù họ qua trước 95 hoặc sau 95. Cái quan trọng đây là nước Việt Nam có chấp nhận để coi như cho họ quay trở về Việt Nam hay không thôi. Bây giờ cái thời gian trước và sau trong cái tình trạng bây giờ nó không có, coi như là nó không có quan trọng nữa rồi.
Ở đây bạn Thu Trang hỏi là có những người đi làm việc hết thời hạn mà ở quá hạn như vậy thì cũng một trong những trường hợp có khả năng bị trục xuất phải không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ. Những người nào họ đi làm họ ở quá cái hạn visa của họ và họ không có về thì sở di trú họ cũng có thể đưa những cái người này vào trục xuất. Nhưng mà sở di trú họ có một cái danh sách giống như những cái người phạm tội hình sự, là đứng đầu danh sách đó là sở di trú họ sẽ đưa hết những cái nhân viên của họ để mà gom những cái người này lại và đòi trục xuất những người này. Sau đó là những cái người nào mà đã có cái lệnh trục xuất rồi họ quay ngược trở lại mà họ ở lén, giống phần lớn thì nó áp dụng cho bên những người bên Mỹ thôi, nó gọi là repeat offender đó. Còn những cái người còn lại là giống như những người mà qua đây ở quá hạn visa hoặc là vi phạm cái visa status của họ thì thông thường họ là nằm số 3. Còn số 4, số 5, số 6 thì những cái tình trạng nó rất là nhỏ hơn, giống như là qua đây ở quá hạn nhưng mà không có bị phạm tội gì hết.
Yến Nguyễn hỏi là những người có lệnh trục xuất đó, nếu như họ có nhà, cửa, tài sản thì có bị tịch thu không khi mà có lệnh trục xuất?
Dạ thưa chị không. Trong cái giấy thỏa thuận giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam nói là nếu mà quý vị nào bị trục xuất mà có tài sản đó, quý vị có thể đem bán đi tài sản đó rồi đem cái số tiền đó về nước. Nếu mà quý vị muốn giữ cái tài sản đó lại đây thì quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền hay gì đó cho ai ở đây và quý vị vẫn có thể đứng tên.
Thưa luật sư, ông Trump muốn giới hạn nhập cư, muốn trục xuất dân nhập cư. Vậy thì sau cái chuyến thăm Việt Nam của ông Trump vừa rồi đó, hiện bây giờ mình có thấy cái tín hiệu nào khả quan hay là bi quan cho người bị trục xuất không?
Thì theo cái chuyến đi vừa rồi của ông thì nói chung là ông cũng không có thay đổi gì về cái sự thỏa thuận giữa nước Việt Nam và nước Mỹ về những người bị trục xuất, thì chưa có gì là xác định được hết. Nên vì vậy sở di trú họ vẫn làm cái việc của họ, họ vẫn gom những người này lại, họ vẫn đưa cho bên lãnh sự quán Việt Nam.
Jin Nguyễn hỏi là nếu bị trục xuất rồi đó, sau này có cái khả năng đi lại, đi qua Mỹ lại theo những cái diện khác không?
Nó ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì một khi mình có cái lệnh trục xuất đó mà mình muốn qua nước Mỹ trở lại, mình phải mở lại cái hồ sơ mà mình phải nói quan tòa coi như mở lại cái hồ sơ và xóa đi cái án trục xuất, bởi vì giống như Khanh nói, một là họ áp dụng cái luật sai hoặc là họ làm gì không đúng đó. Chứ một khi họ trục xuất rồi mà sau này mình muốn xin qua trở lại, nước Mỹ sẽ không bao giờ cho.
Có tin nói rằng là Mỹ đang tìm cách thương lượng lại với Việt Nam hoặc là mở rộng thêm cái bản ghi nhớ năm 2008 để có thể trục xuất thêm nhiều người nữa. Thì không biết là chỗ luật sư ghi nhận được trong lĩnh vực di trú đó có cái dấu hiệu nào củng cố thông tin này không? Và nếu quả đúng như vậy đó thì có cái biện pháp nào can thiệp không ạ?
thì cái cách duy nhất để mà cái biện pháp mình có thể can thiệp là mình nói với những cái người thượng nghị sĩ và đại diện cho cái người representative của khu mình ở đó, mình đưa cái tiếng nói mình lên cho cái thượng nghị viện và hạ nghị viện để coi như họ có thể nào là lập ra một cái luật mới họ bảo vệ những cái người này hay không.
Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều, xin hẹn gặp lại tối thứ tư tuần tới thưa ông.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và tiếp theo đây, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Mạnh Hùng hỏi: Thưa bác sĩ, con tôi sinh tháng 6 năm 2008, hiện đang học lớp 4. Tôi có cho cháu đi khám bệnh ở Bệnh viện Tâm thần dành cho trẻ em, có trụ sở tại quận Phú Nhuận. Tại đây bác sĩ chẩn đoán cháu bị rối loạn ngôn ngữ, có kê toa mua thuốc uống. Thực chất cháu chưa có thể tả hoặc làm được một bài tập làm văn như các bạn cùng lớp. Ngoài ra, vốn sử dụng ngôn từ của cháu rất khác thường, ví dụ để diễn đạt sự việc mỏi chân, cháu dùng từ gãy chân. Hay khi đòi mua bánh ăn, cháu dùng những từ ngắn gọn như là bánh pizza đó, nước cam nữa. Nói tóm lại, cháu có biểu hiện bệnh tự kỷ. Vậy kính mong bác sĩ tư vấn cho tôi xem nên chăm sóc cháu như thế nào để giúp cháu nhanh chóng hồi phục như người bình thường. Trân trọng cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về giúp phát triển ngôn ngữ ở trẻ em bị định bệnh là chứng tự kỷ. Thì trẻ em bị chứng gọi là chứng quang phổ tự kỷ là autism spectrum, có nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Nếu mà bác sĩ tâm thần của bệnh nhân đã ta xác nhận là bệnh này thì điều quan trọng nhất có lẽ là theo đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ đang điều trị. Thì theo như email của vị thính giả thì em bé được cho uống thuốc, tuy là không có nói rõ đây là uống thuốc gì. Ví dụ như một số trẻ quá năng động hay là thiếu chú ý thì bác sĩ có thể cho cháu uống thuốc một cái loại thuốc gọi là thuốc kích thích như là Ritalin hay là Phenidate, Methylphenidate. Để giảm bớt cái triệu chứng này, hay là một số trẻ mà có chứng tự kỷ thật sự thì có triệu chứng kèm theo như là chứng trầm cảm hay là một cái rối loạn chúng ta gọi là ám ảnh cưỡng chế, và thường thường thì nghe quen tên hơn là OCD hay là Obsessive Compulsive Disorder, và một số rối loạn về tiêu hóa như là bệnh bón hay là những cái bệnh đó thì nó hay đi kèm theo cái chứng tự kỷ, thì tôi không biết là bệnh nhân đang uống thuốc về cái vấn đề nào. Và nên biết rõ là thuốc được dùng trong mục đích gì và dùng đúng liều, và biết những cái phản ứng phụ có thể xảy ra. Bây giờ nói về riêng về cái phát triển về ngôn ngữ thì một số bé cũng khá đông những cái bị trong cái hội chứng trong quang phổ tự kỷ thì có vấn đề về phát triển về ngôn ngữ. Phát triển về ngôn ngữ hiểu theo cái nghĩa là khả năng nói và hiểu lời người khác nói chậm hơn những cái trẻ khác. Thì đây là một cái lĩnh vực y khoa còn đang vòng khảo sát và nghiên cứu nhiều. Thì một số trẻ nó tuy bắt đầu nói chậm hơn trẻ khác, rồi từ từ, tự nhiên thì chúng ta cũng thấy nó sẽ phát triển được cái khả năng ngôn ngữ. Một số ít thì nó ngang hàng với những cái trẻ khác sau này. Và một số ít nó chậm nói, và cái bác sĩ thường thường trước khi mà gán cái vấn đề chậm nói cho cái chứng tự kỷ thì bác sĩ cũng cần loại bỏ những cái trường hợp như là những cái bé nó bị điếc hoặc là nó bị lạng tai, gọi là hearing loss, thì làm cho chúng không có nghe rõ được lời nói của người khác và do đó nó trở ngại lúc mà tập nói theo hoặc là lúc mà nó học tập bằng cách nghe những cái vấn đề ở xung, những cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình hay là nghe những cái ngôn ngữ mà mình đang dùng. Thì do đó, ví dụ như ở bên Virginia, là bên Mỹ này, thì cũng như một phần lớn tiểu bang khác, người ta quy định là khi mà em bé mới sanh ra, trong mấy ngày đầu người ta có xem xét thêm em bé có nghe có rõ hay không, tức là cái khả năng nghe nó có bình thường hay không. Và nếu mà cái đứa bé đó nó có những cái yếu tố đáng nghi, như là ví dụ như bệnh sử trong gia đình nó có người bị điếc, hay là nó có những cái bất thường ở trên cái lỗ tai của nó và có thể cái risk làm cái bệnh điếc nó cao hơn người khác, thì sau đó đứa bé đó nó sẽ được theo dõi định kỳ về cái vấn đề nghe. Bây giờ nói về cái mức phát triển ngôn ngữ là language development và cái khả năng đọc viết là literacy. Thì đứa trẻ mà lúc mà như cái đứa trẻ chúng ta nói ở đây chừng 8-9 tuổi, 8 cho tới 10 tuổi, thì hai cái khả năng đọc và viết nó liên hệ tới mức phát triển ngôn ngữ. Thì lúc cái đứa trẻ nó tuổi từ 8 cho tới 10 thì trẻ nó đi từ giai đoạn trước đó thì đứa nhỏ nó tập đọc, nó học để mà đọc, nó gọi là learning to read. Rồi nó tiến qua cái giai đoạn mà 8 đến 10 tuổi đó, thì là đó cái lúc mà nó đọc để mà học, có nghĩa là nó read to learn, nhờ cái đọc mà nó học hỏi được những cái điều gì đó thêm để mở mang thêm kiến thức. Thì đứa trẻ có thể nó đọc lưu loát ngang cái tuổi đó, nó có thể đọc giỏi, fluent, nó đọc lưu loát những cái vấn đề khác nhau. Giống như nó có thể đọc một cái cuốn sách về sự giản dị, hay là một cái những cái câu thơ, hay là những cái chuyện hư cấu, hay là nó áp dụng những cái kinh nghiệm từng sống qua và áp dụng trong cái mục đích hiểu những cái câu chuyện đó mà đang đọc. Ngày xưa chúng ta thấy là ví dụ như những cái người học từng lớp 4, lớp 5 là những cái lứa tuổi này thì cũng có thể bắt đầu lầm luận mà viết giải thích chứng minh những cái đề mà của cô thầy đưa ra. Thì cũng như là những cái đứa trẻ này nó có thể trình bày bằng miệng hay là viết ra một cái cách thuyết phục thú vị về những cái câu chuyện nó có những cái tình tiết khá phức tạp mà nó kể lại. Thì đối với những người tiếng Anh, là tại vì đối với người tiếng Việt Nam thì tôi không biết là có khảo cứu nào nói đến cái chuyện này chưa. Thì thường thường đến 6 tuổi thì trung bình một đứa trẻ nó dùng được chừng 2.600 từ. Từ ở đây có nghĩa là words, là chúng ta trước đây nói gọi là những cái chữ, 2.600 chữ, 2.600 từ. Và nó hiểu được chừng 20.000 cho tới 24.000 từ, đó là lúc mà 6 tuổi. Thì đến lúc nó tới 12 tuổi, thời nó hiểu được chừng 50.000 từ. Chúng ta cũng có thể ngạc nhiên và nghe cái số lớn như vậy. Và cái số lượng này cũng có thể tùy thuộc cái cách đếm từ, thế nào là một từ. Ví dụ như trong cái cuốn bộ từ điển mà 20 cuốn của Oxford English Dictionary thì nó có 170.000 từ tiếng Anh đang được dùng. Thì nói lại là đến 12 tuổi thì thường thường chúng nó dùng, nó hiểu được chừng 50.000 từ. Và trẻ nó như vậy là trẻ nó mỗi năm nó học thêm được chừng 3.000 cái từ khác nhau. Nghĩa là chừng cứ mỗi ngày nó học thêm 10 từ mỗi ngày. Thì cái lý do cho những cái đứa trẻ mà nó không có đạt được cái mức trung bình như vậy thì trước hết là chúng ta nghĩ là những cái đứa trẻ nó có cái trí thông minh thấp. Ví dụ như chúng ta thử một cách khách quan về cái IQ của nó thì nó sẽ thấy nó thấp hơn là cái trung bình 100, hay là có thể nó thấp, nó dưới chừng 80 trở xuống. Và chỉ số thông minh đó là một cái cách để đi tìm cái khách quan là coi chúng nó có bị cái vấn đề cái bẩm sinh là thông minh của nó hay không. Nhưng mà ngoài những cái có những cái đứa trẻ khác nó không có bị cái IQ nó thấp, cái trí thông minh nó không phải thấp hơn bình thường, nhưng mà nó có thể có những cái lý do mà chúng ta kể sau đây nó làm cho cái lượng những cái ngữ vựng từ ngữ của nó dùng bị giới hạn. Ví dụ như những cái đứa trẻ nó không có cái cơ hội tiếp cận với sách vở nhiều, nó ít nghe người khác nói chuyện hay là người ta dạy dỗ kể chuyện cho nó, hay là nó thiếu những cái phương tiện truyền thông, nó không có được nghe trên TV hay là trong đài hay là trong phim. Hay là có những cái trẻ em mà chúng ta bàn riêng ra đây là những cái trẻ gọi là bị dyslexia. Dyslexia viết là D-Y-S-L-E-X-I-A. Thì cái trong đó chữ cái dys có nghĩa là khó khăn, lexia có nghĩa là đọc. Thì những cái đứa trẻ này nó cái khả năng xử lý những cái tín hiệu thị giác của nó không có bình thường, con mắt nó vẫn thấy rõ, trí thông minh nó vẫn bình thường, nhưng mà nó cái cách bộ óc của nó xử lý những cái kích thích về thị giác khi mà nó đọc thì nó không có được bình thường. Và cái bệnh này, cái bệnh dyslexia này là phần lớn là do di truyền, thì vợ về hỏi ở trong nhà thì có thể có những cái người khác bị như vậy. và bệnh nó cũng phổ biến hơn là chúng ta thường nghĩ. Là ví dụ như ở bên Mỹ, tôi nói rõ là Mỹ, là tại vì ở Mỹ thì người ta dùng tiếng Anh thì có thể là trong mỗi ngôn ngữ nó hơi khác. Và ở Mỹ thì chừng 15-20% là mắc cái chứng này. Và trong cái số những cái learning disability, những cái khuyết tật mà làm trở ngại cho học tập, gọi là khuyết tật về học tập, learning disability, thì hết đa số là những cái đứa trẻ đó nó học không được là vì nó bị dyslexia. Thì những cái đứa trẻ này nó có thể đọc khó khăn, nó đọc chậm và nó đọc hay trật nhiều, nó vụng về, nó lẫn lộn cái chữ bên trái qua bên phải. Trong một cái từ đó nó có cái chữ cái nằm bên phải thì nó lộn qua bên trái hoặc là ngược lại. Và nó nói chậm nên nó hay dễ bị định lầm. Người ta định bệnh lầm là nó bị trì trệ tâm trí hay là nó bị tự kỷ. Và nói chung thì chúng ta vừa kể những cái vấn đề như là những cái đứa trẻ nó ít cơ hội để học hỏi, hay là những cái đứa trẻ bị dyslexia. Thì đối với những cái đứa nhỏ đó, một cái cách mà để cho nó giúp cho nó cái khả năng ngôn ngữ của nó là phải khắc phục những cái khiếm khuyết thì mới cải thiện được cái khả năng ngôn ngữ của các em. Nói cụ thể là những cái đứa trẻ mà nếu mà nó nghe không rõ thì mình phải cho giúp cho nó mang cái máy nghe thì nó mới cải tiến được cái cách hiểu và cái cách nói của nó. Thì nói chung là về cái vấn đề mà bệnh tự kỷ thì theo cái luồng chính của y khoa, một khi mà chính xác là bệnh tự kỷ thì chúng ta không có một cái thuốc nào mà được công nhận là uống vô sẽ là chữa hết cái bệnh đó. Và bệnh tự kỷ nó là một cái bệnh rối loạn về phát triển, nhưng mà nó lan rộng. Cái từ tiếng Anh người ta dùng gọi là pervasive developmental disorder. Disorder là rối loạn, developmental là phát triển. Pervasive là nó lan rộng, nó đi vào nhiều cái lĩnh vực phát triển của đứa nhỏ. Nó tác dụng lên nhiều cái lĩnh vực khác nhau của cái sự phát triển. Những cái mặt khác nhau đó có vẻ là ngôn ngữ như chúng ta đang bàn đây, về giao tiếp xã hội, về cảm thông người khác, hay là về cảm xúc, về cảm giác. Và chúng ta đã bàn chi tiết về những vấn đề này trong một cái buổi trước đây. Thì theo cái kiến thức hiện nay, cái bệnh tự kỷ nó sẽ tồn tại suốt đời người bệnh, mặc dù các triệu chứng có thể được cải thiện hay nhiều hay ít với những cái can thiệp về giáo dục hay là về thay đổi về hành vi. Thay đổi về hành vi là tôi xin dịch theo cái tiếng Anh người ta nói là behavioral intervention, là can thiệp vô trong cái behavior của nó. Và một trong những cái trị liệu thịnh hành mà cũng có một cái số cơ quan về giáo dục công nhận là có kết quả là viết tắt là ABA. ABA là viết tắt của cái chữ Applied Behavioral Analysis. Analysis là phân tích, behavioral là về hành vi. Cái phương pháp phân tích hành vi mà được ứng dụng vào cái cách để chữa trị cho cái bệnh này. Thì ABA đó nó có tham vọng phân tích cái tương quan giữa cái môi trường và một cái hành vi nào đó. Ví dụ như đứa nhỏ nó có một cái hành vi nào đó mà bất bình thường, chẳng hạn đến đứa trẻ tự kỷ, thì người ta tìm cách người ta giải thích cái vấn đề bất bình thường đó nó liên hệ với cái môi trường, cái tại sao nó phải làm cái hành vi đó, là để nó thích ứng trong cái môi trường của nó. Và từ đó người ta tìm cách thay đổi cái hành vi của nó qua một cái hướng thuận tiện hơn, có nghĩa là người ta sẽ khuyến khích đi một cái hành vi khác mà nó tốt hơn cho nó, và người ta sẽ làm cho nó nản, nó không có làm cái hành vi mà có hại cho nó. Thì những cái chuyên gia tâm lý chuyên về ABA mà phụ trách chữa trị cho những cái trẻ tự kỷ thì họ cũng đồng thời họ cũng huấn luyện cho cha mẹ, để cái người cha mẹ cộng tác trong cái việc chữa bệnh các em. Thì tuy nhiên cái phương pháp này thì cũng bị chỉ trích nhiều, tùy theo những cái trường phái khác nhau. Và thật sự thì cũng khó mà tìm cái người mà có huấn luyện về ABA này để mà chữa trị cho bệnh nhân của chúng ta. Thì như trường hợp của quý vị thính giả hỏi đây thì có vẻ như là cái vấn đề rối loạn ngôn ngữ là cái ưu tư chính của phụ huynh. Tôi dùng cái chữ rối loạn ngôn ngữ là giữa cái dấu ngoặc, là cái từ này là cái người viết sai như vậy. Nhưng mà tôi không có biết là cái người bệnh nhân họ có bị rối loạn ngôn ngữ hay không. Và ngoài cái khuyết điểm này, có vẻ đây như là một cái trường hợp cũng không có nặng lắm. Nó đứng về phương diện những cái khía cạnh khác của chứng tự kỷ. Thì đa số những cái em ở Mỹ mà tương tự mà tôi gặp với những cái vấn đề ngôn ngữ tương tự thì chúng nó được đi học chung với những cái trẻ em cùng lứa tuổi và thường thường người ta cũng cho nó học cùng lớp với những cái đứa kia. Và một số đứa thì nếu mà vô lớp thì nó không có ngồi yên được hay là có bệ phá quá thì nhiều khi người ta cho một cái người nào đó ngồi kèm theo nó. Và cộng thêm ngoài cái giờ mà nó đi học với cái lớp chung và những cái đứa trẻ khác thì nó được học những cái lớp riêng và bên Mỹ này người ta gọi là special education. Special là đặc biệt và education là giáo dục đặc biệt về những cái môn mà cần bổ túc cho nó. Ví dụ như những cái em mà gặp khó khăn về phát âm và ngôn ngữ thì có thể cần các chuyên gia bệnh lý phát âm và ngôn ngữ. Và ở bên Mỹ người ta dùng cái từ là speech and language pathologist. Và những cái người này họ dạy cho các em phát âm đúng hay là khắc phục những cái chứng như là cà lăm hay là không có nuốt nước miếng hay là hay sặc. Và diễn tả, dạy cho đứa trẻ nó diễn tả và truyền đạt một cách hữu hiệu hơn. Đặc biệt là những cái em mà bị chứng tự kỷ. Nhưng mà có những cái em không có bị chứng tự kỷ, những cái người bị điếc hay là những cái người bị cái dị tật về mũi miệng, họ nói khó khăn thì những cái người speech and language pathologist này cũng giúp cho những cái đứa trẻ đó nói năng được lưu loát và đúng theo chuẩn hơn. Nhưng mà đó là trong một cái môi trường lý tưởng, có thể là có những cái chỗ khác không có những cái phương tiện như vậy. Thì riêng về cha mẹ có thể làm gì thì chúng ta có thể giúp em phát triển ngôn ngữ bằng những cái cách như là dành thì giờ nhiều hơn cho các em, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi với các em. Có nghĩa là chúng ta dùng bỏ thì giờ với chúng nó nhiều hơn. Có thể bằng lấy sách ra đọc cho nó nghe, hay là cùng xem phim với nó, hay là coi TV với nó, về giải thích cho nó. Ví dụ như cái đứa nhỏ mà từ kỹ có thể là nó không có hiểu những cái tinh tế, những cái lời nói bóng gió ở trong cái vai trò, ở trong một cái cuốn phim, ở trong TV, thì có thể cái người cha mẹ ngồi cùng với nó và giải thích cho nó hiểu. Hay là dắt nó đi thi thư viện để nó có được những cái nguồn kích thích cái trí thông minh của nó nhiều hơn. Hay là có thể đi đợi bảo tàng viện cho nó nhìn, vừa nhìn, vừa sờ, vừa thấy những cái vấn đề mà chúng ta muốn dạy dỗ cho nó. Vì có thể nhiều khi cái vấn đề tiếp thu kiến thức mà thuần túy bằng cái lời nói hay là bằng đọc sách nó không có phong phú bằng cái giáo dục, bằng những cái phương tiện mà kích thích những cái khả năng giác quan khác như là vừa nhìn, vừa thấy, vừa sờ chẳng hạn, ở có thường thường ở trong một cái bảo tàng viện hay là một cái khu giải trí. Và sau đây thì tôi xin tóm tắt một cái số mà gọi là cái tips, là những cái biện pháp nhỏ nhỏ mà một cái nhóm ở bên Mỹ, một cái nhóm họ chuyên trị về em bé thì gọi là pediatric therapy, họ gợi ý cho những cái phụ huynh có thể dùng được như sau. Thứ nhất là nhìn khi mà mình nói chuyện với em bé, với người, cái người bệnh đó, thì mình nhìn vào mắt mình lúc mình nói chuyện thấp cho nó. Từ tiếng Mỹ người ta hay gọi là eye contact, là dạy cho đứa trẻ biết là khi mà mình nói chuyện với mình thì họ nhìn vào mắt người kia là cái chuyện quan trọng. Thì cái này chúng ta cũng nên để ý là về những cái văn hóa khác nhau, có thể là Việt Nam nó không có quan trọng bằng cái văn hóa như bên Tây Phương. Cũng nhất giúp cho mình, giúp cho cái đứa trẻ nó khi mà ví dụ như nó nói ngập ngừng, nó nói chậm chạp khác mà có cùng trong lớp, rồi trong lúc đó có những cái đứa trẻ khác nó nhanh nhậu, nó chen vào chẳng hạn, thì nếu mà cái đứa nhỏ nó biết nhìn vào cái mặt, nhau cái mắt của cái thầy giáo hay là của cái người nói với nó, thì nó có cái khả năng giữ lại được cái vị trí của nó, không có bị người khác lấn lướt chen vào. Và khi mà mình nói với đứa nhỏ mà mình nhìn vào mắt của nó để cho nó bắt chước, thì mình cũng nhớ là nếu mà thấy nó làm được thì mình khuyến khích nó theo cái cách nó làm đúng. Ví dụ như là người mẹ nói, con nói mà con nhìn vào được mắt mẹ hay là mặt mẹ trong lúc con kể chuyện như vậy là con giỏi lắm, để khuyến khích lần sau nó làm tiếp tục được như vậy. Vấn đề thứ hai là face to face, là lúc nói chuyện với em thì nên để cái mặt của hai người đối thoại ngang tầm với nhau. Ví dụ như cái người lớn cao mà nói chuyện với em bé thì mình quỳ xuống hay là mình kéo ghế, mình ngồi xuống, mình nói ngang, đối mặt với nhau để cho cái đứa nhỏ nó giữ tiếp tục được cái chú ý một cách liên tục. Và để tập cho nó tới lúc mà nói chuyện với một cái người nào đó thì cái khoảng cách đối với cái người đó nó như thế nào. Những cái đứa trẻ nó tự kỷ nhiều khi nó không có biết tôn trọng cái personal space, cái khoảng cách mà riêng tư của mỗi người, có thể nhiều khi nó tới sát, nó tới gần quá thì cũng không có tốt, mà nhiều khi nó đứng xa nó la tới người khác thì như vậy chúng ta thường gọi là vô lễ. Nhưng mà như vậy về cái communication, về cái thông tin, về cái cách giao tiếp nó không phù hợp. Chúng ta nói chuyện thì với nó thì nên nói chuyện từ tốn, tự nhiên và không có hối hả, đừng có tỏ vẻ nóng ruột với nó, đừng có vẻ mình hấp tấp hoặc là mình bực bội với nó. Điểm thứ tư là họ khuyên mình nên gọi cái là gọi là model thinking time, có nghĩa là mình làm gương cho nó là trước khi mà mình trả lời làm gì đó thì mình có cái thời gian mình suy nghĩ. Ví dụ như trước khi nó đi vào một cái trò chơi hay là trước khi nó bắt đầu nó một cái câu nói vào đó thì nó để cho người bố nói là để cho ba làm cái chuyện này, thì tất nhiên là mình kéo dài cái thời gian ra một chút, mình làm gương cho nó để cho trước khi mà nó thành hình cái câu nói thì nó có một cái thì giờ chừng một giây đồng hồ là bao nhiêu đó để nó suy nghĩ, chứ không có bộc trực mà nói lẹ quá thì sau đó nó sẽ vấp. Một cái điểm tiếp nữa là chúng ta dạy cho nó biết lắng nghe và không có gián đoạn hay là cắt ngang câu nói của đứa trẻ. Và nếu mà nó ngập ngừng thì mình đừng có nhào vô mình nói thay cho nó. Nếu mà nó ấp úng thì mình đừng có nhảy vô mình nói thay cho nó, để cho nó có cơ hội tự mình nó diễn tả cái ý của nó. Và khi mà nó làm được như vậy thì luôn luôn là chúng ta phải khuyến khích, chúng ta khen cho nó đã làm được như vậy. Một cái điểm khác nữa là chúng ta dạy cho đứa trẻ nó bình tĩnh. Là ví dụ như nó vừa chơi một cái trò chơi banh hay là cái gì đi về thì nó muốn kể lại cho mình nghe thì thế nào, tại vì nó đang bị hào hứng, nó đang kích thích thế nào, nó cũng không nói, không có đầu có đuôi. Thì chúng ta nói là ok, bây giờ để mình dọn dẹp mấy cái đồ này một chút, hay là chúng ta con ngồi trên xe chơi chút xíu để mình con kể lại chuyện cho ba nghe, cái chuyện trận bóng vừa rồi, thì giúp cho nó bình tĩnh và nó tự kiểm soát được nó. Một điểm nữa là lúc dạy cái đứa trẻ nó biết đợi người khác nói chuyện, lúc mà hai người đối thoại với nhau, đợi tới cái phiên mình lúc mà đối thoại, đó là tiếng Anh phải gọi là taking turn, mình thì nói là có đợi cho tới cái phiên nó nói chuyện. Trái với cái ngày xưa thì thường thường con trẻ con thì mình không có cho nó nói, mình cái kiểu như là dựa cột mà nghe thôi là không được. Bây giờ mình khuyến khích cho nó nói, nhưng mà mình phải dạy cho nó để đợi người khác xong mới nói được. Và điểm kế tiếp là dùng những cái câu gợi ý nhẹ nhàng, thay vì chúng ta tra hỏi nó tới tấp, có vẻ như là tạo áp lực cho nó. Ví dụ như đừng có hỏi cái màu này là cái màu gì, và nó nói không được thì cái này là cái gì, con phải biết chứ, cái này cái gì, mình đừng có hối nó quá, mình cho nó thời gian để mà trả lời. Và một khi cái đứa trẻ nó kể một cái câu chuyện hay là nó trình bày một cái vấn đề thì có thể là nó không có tổ chức được cái câu chuyện của nó, thì chúng ta có thể hướng dẫn nó qua từng cái giai đoạn của một cái câu chuyện, giống như là những cái người học về báo chí thì người ta hay nhấn mạnh là who, when, where. Thì chúng ta có thể mình, ví dụ ông bố ông sẽ nói là con kể những cái chuyện nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta đi từ từ đi bắt vào đoạn từ đầu, thì bây giờ cái nhân vật, cái người chính này là ai này, bây giờ xong cái nhân vật là ai, đó là who, thì bây giờ cái chuyện này nó xảy ra ở đâu, where là chỗ nào, sau bây giờ còn nói tiếp cái chuyện nó xảy ra như thế nào, thì giúp cho nó, cái đứa trẻ nó tạo nên một cái sườn ở trong cái câu chuyện của nó, giống như một cái dàn bài trong cái câu chuyện nó, thì nó có lớp lang, nó tổ chức cái ý tưởng của nó. Và người ta cũng khuyến khích là mình dành vài phút mỗi ngày, ví dụ cha với mẹ một ngày cho cái đứa nhỏ nó có vài phút đi tâm sự riêng với ba nó, và sau đó hay là cùng khi khác thì có những cái vài phút tâm sự riêng với mẹ nó, để cho nó có cái tạo nên một cái mối tương quan giữa cha mẹ với con cái, mà cũng như là một cái cơ hội để cho nó trình bày cái, nó dùng cái ngôn ngữ của nó, và mình sửa, mình khuyến khích cho nó. Và nếu mà ví dụ như trong trường hợp trong em bé này nó không có biết dùng những một cái từ, như là vì thính giả hỏi, ví dụ như là nó nói là khi nó đòi đi mua nó mua bánh ăn thì nó nói là bánh pizza hay là nước cam, nó không có xài những cái từ tổng quát, những cái danh từ tổng quát được. Thì mình phải dạy cho nó về những cái ý niệm tương đối là tổng quát hay là tương đối trừu tượng, mà có thể những cái đứa nhỏ về từ kỵ nó thiên về những cái từ cụ thể hơn là những cái từ trừu tượng, thì chúng ta dạy cho nó những cái từ đó và chúng ta làm những cái câu mà để trống một cái đoạn nào đó, rồi mình dạy cho nó để nó điền vào những cái chỗ trống như vậy, để nó tập dùng những cái từ mới, có thể nhất là những cái từ mà có vẻ trừu tượng và những cái từ nó có vẻ tổng quát hơn là những cái món cụ thể mà cái đứa nhỏ, những cái đứa nhỏ từ kỵ thì thường thường nó suy nghĩ tương đối là cái nghĩa đen nó cụ thể nhiều hơn. Và tôi mong là những cái điểm như nhỏ như vậy có thể giúp cho cha mẹ, giúp cho đứa trẻ nó nói năng một cái cách lưu loát hơn và có thể tiến hơn, nhanh hơn trong những cái vấn đề ngôn ngữ của nó. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Đức lên tiếng về vụ xử và kết án mới đây đối với hai nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc. Trong một tuyên bố chung, hai tòa đại sứ Đức và Hoa Kỳ nói họ hết sức thất vọng là nhà binh vực nhân quyền và blogger Ngô Cam và luật sư Tạ Dương bị kết án về một tội mơ hồ là lật đổ quyền lực nhà nước, và ông Ngô bị kết án 8 năm tù. Tuyên bố viết tiếp, chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc trả tự do ngay tức khắc cho ông Ngô. Với trường hợp ông Tạ được miễn trừng phạt, chúng tôi yêu cầu Trung Quốc cho phép ông Tạ tiếp tục các hoạt động nghề nghiệp của ông không điều kiện tiên quyết và không bị bất cứ hạn chế nào. Tuyên bố chung cho biết là trong nhiều năm, ông Tạ Dương đã giúp các công dân Trung Quốc bảo vệ những quyền của họ theo luật Trung Quốc. Ông nằm trong số những luật sư và những người binh vực nhân quyền khác, trong đó có ông Ngô Cam, bị nhà cầm quyền Trung Quốc nhắm đến trong cái gọi là cuộc đàn áp 709 bắt đầu vào tháng 7 năm 2015. Trước khi xử, ông Ngô bị giam hơn 2 năm và không được tiếp xúc với cố vấn pháp luật độc lập cho tới ngày 9 tháng 12 năm 2016. Ông Tạ bị biệt giam 6 tháng trước khi bị truy tố, sau đó bị giam thêm 18 tháng trước khi bị xử trong một phiên tòa không được loan báo trước vào tháng 5. Trong phiên tòa, ông Tạ đọc một lời thú tội viết sẵn trái ngược với tuyên bố ông ký trước đây, mô tả ông được đối xử như thế nào trong khi bị giam giữ. Tòa án chỉ định luật sư biện hộ cho ông Tạ và cấm ông không được chọn luật sư sau khi nhà cầm quyền bắt giam luật sư ban đầu của ông vào tháng 5 năm 2017. Dưới ánh sáng của những cáo buộc về đối xử tệ hại đối với ông Ngô Cam và ông Tạ Dương trong trại giam, và lời thú tội công khai của ông Tạ trên truyền thông nhà nước, tuyên bố chung viết, chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Trung Quốc tuân theo các thủ tục luật định và tôn trọng những nghĩa vụ và cam kết về nhân quyền quốc tế của Trung Quốc. Chúng tôi yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc xem các luật sư và những người binh vực nhân quyền như là các đối tác trong việc củng cố xã hội Trung Quốc qua việc phát triển pháp trị. Hoa Kỳ và Đức tuyên bố viết tiếp, cũng tiếp tục kêu gọi trả tự do ngay cho ông Vương Toàn Chương bị giam và không được phép có luật sư trong hơn 2 năm qua. Không có gì phá hoại nhà nước hơn là bất công và đàn áp. Quyền bày tỏ bất đồng ý kiến của người dân Trung Quốc phải được tôn trọng.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.